Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tàu Tự, chùa Diệu Tràng, quận 9. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng nhân duyên lành, nhân cái chiều Chủ Nhật, và đặc biệt là hôm nay đất nước chúng ta có lễ, do đó mà xe kẹt rất là nhiều. Hồi sáng đi bằng giao con cầu ở Bến Tre Dòng Trôm, khi về qua cầu Rạch Miễu, đáng lẽ phải bàn giao hai căn nhà vào buổi trưa nữa, nếu ngày thường á thì là kịp sáng sớm nha. Năm giờ mấy là thầy đi rồi. Đi xuống tới Bến Tre, chùa Tân Khánh, tổ chức lễ quy y tam bảo cho Phật tử. Quy y xong cái đi ra phóng sanh. Phóng sanh xong cái xuống Dòng Trôm giao cầu. Dòng Trôm á, giao cầu. Rồi Dòng Trôm giao cầu xong á, qua Tiền Giang với Mỹ Tho giao hai cái nhà. Giao nhà. Nếu bình thường á thì xong là đúng 12 giờ trưa. Nha. Đúng 12 giờ trưa, nếu bình thường đúng 12 giờ trưa. Mới tính á là ghé vô cái quán nào đó mua hộp cơm hộp nha. Mua cơm hộp, bắt đầu ngồi trên xe đó là từ ở dưới mà Tiền Giang chạy về tới quận 9 mình là mất 1 tiếng rưỡi. Còn vẫn còn dư lại nửa tiếng. Nó dư nửa tiếng là phòng kẹt xe đó. Nhưng mà không ngờ bữa nay là ngày lễ nên nó kẹt ở trên chỗ này nè. Dòng Trôm xong á, đi qua giao hai nhà này á thì qua tới đây á thì mất nó là 12:15 rồi. Tức là nó chạy vừa tới qua cầu thôi 12:15. Đi tới nhà này 20 phút nữa là 12:35. Nếu mà đi vô tới nhà lây quay á, ra cái là 1 giờ vẫn không kịp. 1 giờ thì về đây là 2:30. Do đó mà dời cái bàn giao hai nhà này lại. Tại sao? Vì lý do này lễ. Sợ Phật tử ở Diệu Tràng chúng ta đợi. Do đó là hai căn nhà này. Mà nếu bàn giao đó là một căn thôi thì cũng phải 2:30 mới về tới Diệu Tràng. Mà vẫn chưa có miếng cơm nào. Hoặc là mình tính thiệt hơn, phải không? Về đây cũng còn có miếng cơm. Thôi dời hai căn nhà này lại. Đó không có gì. Mà ở đó là có nguyên xe 30 chỗ đi theo mình á, Phật tử á, nên cho họ đi du lịch luôn chứ sao vậy, thấy không? Cái đó là mình tính toán, nhưng mà nhầm khi mình tính cũng không bằng trời tính ở chỗ đó. Rồi mình tính toán đâu ra đó thời gian khớp hết trơn ha. Bữa nay đi qua cầu Gạch Miễu kẹt xe. Đi về quá cứng ngắc cái cầu chứ nhúc nhích không được. Nên đó là mất mấy tiếng hồ. Cũng như không có gì Phật tử. Chúng ta ngày lễ chúng ta đi chơi nha. Mình đi chơi á thì mình mất cái gì? Có ba cái mất thời gian, đúng không? Mất công sức phải bỏ công sức ra đi. Mất tiền bạc, đúng không? Rồi lần đầu á chúng ta đi nghe pháp, cái này là đi chơi nha. Ở đây nghe pháp chúng ta không mất thời gian, không mất công sức, cũng không mất tiền bạc. Nghe pháp, cái thời gian nghe pháp không thể gọi là mất thời gian. Cái thời gian nghe pháp nó dành giống như thời gian tu tập. Còn thời gian nào đi chơi á, thì mình gọi là thời gian mất. Còn thời gian đi làm đó gọi là mất thời gian. Không lẽ đi làm mất thời gian, đi chơi mất thời gian, làm thì nó không gọi là mất thời gian, mà ta là thời gian đi làm nha. Thì cái thời gian tu cũng vậy, nó không phải là tu mất hết thời gian của mình. Thời gian tu mới là thời gian không mất. Tại vì sao? Tại vì tu nó còn đi chơi nó mất. Nghe thấy chưa? Đi chơi nó mất, còn tu nó còn. Cái gì còn nó không mất, cái gì mất nó mất. Do đó mà đi nghe pháp không mất thời gian, không mất công sức, mà không mất tiền bạc. Mà nó còn được, nó chứ. Được cái gì? Được học Phật Pháp. Học Phật. Rồi là được thanh thản một chút. Đi chùa tiếp xúc với chùa chiền, cửa Phật thanh thản chắc rồi. Ở ngoài mà tiếp xúc với trần trượt á thì là nó bị đau khổ, phải không? Còn thứ ba nữa quý vị, ta duyên lành cho đời sau, duyên lành đời sau. Tức là nó có ba cái lợi, mà không có ba cái hại, có ba cái lợi trên có ba cái hại. Nên từ đó quý vị Phật tử ta phân tích hồi đi chùa nghe pháp mà không đi chơi, thấy không? Về mà con cháu nó có nói sao bữa nay mà má hoặc bà nội bà ngoại đó không đi chơi với con, cái đem bản này ra nè, không phân tích là phân tích cho coi, phải không? Các con học business cũng giỏi lắm, không có nghĩa là tính toán là giỏi lắm, giờ tính là má tính nè, tính tới xấu chán luôn nè, nó không tính dài dài ra như vậy, nó vô trong cái khuôn hết. Và bữa nay á là ngày mấy âm lịch, ngày 5 năm tháng 4 năm Đinh Dậu, Đinh Dậu chúng ta học tiếp bài Phật học doanh số. Phật học doanh số, chúng ta học con số 2. Quý vị biết á là Phật học doanh số tức là qua cái phương danh của con số mà Đức Phật dạy pháp ở trong đó, mà qua các cái số điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, một ví dụ như là nhất thừa, một nghĩa là mà pháp duy nhất đó, một là nhất tâm bất loạn, vân vân, thì đó là một, là nhất đó, nhất là một. Còn hai không, hai ví dụ như đó là nhị thừa, nhị là hai á, nhị thừa, rồi hai pháp, rồi nhị đế, rồi là cái gì mà nó liên quan tới số hai á quý vị, thì đó là gọi là số hai. Còn ví dụ như ba, ba tam bảo, tam bảo, rồi tam thừa, rồi là tam giới, tam đồ khổ, tam đồ, vân 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 vân, đó là gọi là Phật học danh số. Khi ta nắm danh số thì khi nhắc tới số nào ta biết, ví dụ như tứ, số 4 không, bốn là tứ đế, tứ đế, tứ khổ, tứ thiền, tứ định, tứ thiền, tứ định, vân vân vân. Số 5, số 5 ngũ trược, rồi 5 triền cái, 5 kiết sử. Cái gì mà có dính tới số 5 mà là liên quan tới số pháp số là con số 5, mà là liên quan tới cái bài pháp nào. Rồi ngũ thừa, rồi ngũ uẩn, vân vân vân, liên quan tới số 5. Số 6 liên quan tới lục độ, rồi đó là lục thiên, lục thiên tức là 6 tầng trời đó, liên quan tới lục độ, rồi liên quan tới lục thiên, rồi là liên quan tới là 6 căn, rồi 6 trần, rồi 6 thức, vân vân vân. Số 6. Số 7 thì thất bồ đề phần, thất bồ đề phần là số 7 á, là thất bồ đề phần, rồi 7 đó sen, 7 đó sen đỡ gót Phật đó, tức là tất cả con số 7 nào liên quan tới Phật học thì người ta có số 7 trong đó. Rồi số 8 bát chánh đạo, bát khổ, vân 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 vân, bát phong. Rồi số 9 cửu thiên, tức là 9 tầng trời, cửu phẩm liên hoa, vân vân. Số 10 thập đại đệ tử, thập giới, thập thiện, đó, vân vân. Rồi số 11, đó, 11 tâm sở à, thiện à, vân vân vân. Như vậy thì đó gọi là Phật học danh số đó. Nếu ta nắm à, viết sơ thôi nhiều lắm, trong một cái con số đó đó rất là nhiều cái bài mà Đức Phật thuyết mà qua cái danh số đó thì được gọi là Phật học danh số. Bữa trước ta học số 1 rồi, học số 2 hết bài rồi, bữa nay chúng ta học số 3 à, và cái số 3 này chúng ta học qua hai cái bài nha. Thứ nhất là nhị đế, thứ hai là bài hai pháp. Hai pháp này Đức Phật thuyết kinh Trung Bộ, còn là nhị đế Đức Phật thuyết ở trong nhiều kinh khác nhau. Nhị đế dung thông tam muội ấn trong bài kinh sám hối, mình có nghe không? Nhị đế dung thông tam muội, số 3 trên còn có chữ tam muội nè, tam muội ấn. Nhị đế dung thông tam muội ấn. Vậy nhị đế nghĩa là gì? Nhị đế có nghĩa là chơn đế và tục đế. Chơn đế và tục đế, đây được gọi là nhị đế. Mà nhị đế dung thông à, dung thông có nghĩa là dung là dung hòa à, thông là không có sự cản trở. Nhị đế dung thông tam muội ấn, cái chữ tam muội không nghĩa là số 3, mà chữ tam muội nhà Phật được gọi là chánh định, là chữ tam muội. Mình dịch ra tam muội tiếng Phạn, dịch ra tiếng Việt là chánh định. Quý vị biết á, chánh định á là trong bát chánh đạo. Chánh định là định để định đến giác ngộ, định để đến là giải thoát, chứ không phải định để khai triển thần thông, để người ta phục vụ cho một cái ý của cá nhân mình, thì đó không gọi là chánh định. Bây giờ ví dụ như ta học, ta gom tâm về một chỗ, định mà. Ví dụ ta học bùa, ta gom tâm về một chỗ để dùng chữ bùa đó làm lợi lạc gì cho mình đó, thì đó không phải gọi là chánh định được. Chánh định đây á là ta định tâm để bứt phá cái vô minh phiền não của mình mà trở về chân tâm Phật tánh, để được giác ngộ, để được giải thoát, không bị đau khổ trong nẻo sanh tử luân hồi, thì đó mới được gọi là a là chánh định. Như vậy thì nhị đế gồm có chơn đế và có tục đế, mà ở trong kinh sám hối Đức Phật dạy nhị đế dung thông tam muội ấn. Nếu ta hiểu về nhị đế này nó dung thông trong cái cách nhìn của mình thì chúng ta dễ dàng đi đến chánh định. Chánh định mà cái tâm mình đi đến chánh định rồi đó quý vị, thì trí tuệ phát sanh, giới sanh định, định sanh tuệ, quý vị thấy chưa ha? Giới sanh định, mà bây giờ mình đã chánh định rồi nên sanh được trí tuệ. Mà nếu sanh được trí tuệ đó quý vị thì chúng ta không bị sai lầm, mà không bị sai lầm thì chúng ta không có đau khổ. Đau khổ là do sai lầm, mà sai lầm này thì được gọi là vô minh, được gọi là vô minh. Đau khổ ví dụ như trong pháp giới có nhiều cái vị trí khác nhau. Ở chỗ này đau khổ nè, chỗ này sung sướng nè, chỗ này an lạc nè, chỗ này tự tại nè, chỗ này đau khổ nè. Nếu chúng ta không biết, chúng ta nhảy vào, thì nhảy vào quá tức nhà thầy nhảy vào theo cái gì? Theo cái sở thích của mình. Nếu nhịn giờ á, màu xanh, màu đỏ, màu tím, vàng, thích màu xanh ta nhảy vô màu xanh, thích màu đỏ ta nhảy vô màu đỏ, thích màu vàng ta nhảy vô màu vàng. Nhưng người ta không biết á, ở chỗ này là đau khổ, chỗ này là sung sướng, chỗ này là an lạc, chỗ này đau khổ, chỗ này tự tại. Người ta không biết chỗ nào là chỗ nào hết. Như vậy thì người ta dựa vào cái sở thích. Sở thích tức là cái ham muốn của mình á. Sở thích như là ham muốn, mà trong kinh Phật á, gọi sở thích á, là tham ái. Ta dựa vào tham ái mình mà ta chọn cảnh giới này nè. Như vậy ta chọn dựa vào cái tâm tham thích của mình, mến ưa, ưa nào đi đến đó. Quý vị thích chỗ nào quý vị đến chỗ đó, quý vị tin không? Ví dụ như mình đi ăn đi, tôi thích cái quán này nè, thích cái nào á quý vị đi tới cho bằng được, thích chùa nào đi đến cho bằng được, Thích cái gì để đến cho bằng được? Vị thích là gì? Là ái đấy. Trong kinh nhà Phật gọi là ái. Mà ái không có sự suy xét á, cái gì cũng ái, trên tay gọi là tham, nên gọi là tham ái. Như vậy thì mình thích nào mình đi đến chỗ đó. Vậy đi theo cái sở thích của mình. Mà sở thích mình từ đâu mà ra? Sở thích của mình đó là từ vào cái tâm vọng nghiệp của mình. Nhiều đời nhiều kiếp nó hình thành đến sở thích. Sở thích đó, thứ nhất đó, là nợ nần. Thứ nhất là thứ nhì là thói quen. Vân vân, nó hình thành nhiều đời nhiều kiếp giờ ra sở thích của mình. Ví dụ như mình thích cái chỗ, thích cái chỗ này, mà chỗ này đầy đau khổ. Đố quý vị chúng ta có tới không? Chúng ta vẫn tới đó. Ví dụ như sòng bài thì thích đánh bài. Cái sòng bài là đầy đau khổ. Quý vị biết là mấy giây có người ta nhảy lầu đó. Ở Las Vegas của Mỹ á. Như vậy người ta vẫn đi tới, quý vị tin không? Thích chỗ nào ta tới chỗ đó à. Thương ai dù cho mẹ cản, cỡ nào cản nữa nó cũng phải lấy cho bằng được. Vâng vâng, vậy mình thích chỗ nào mình tới chỗ đó. Mình biết đó là đau khổ hoặc là không biết đau khổ. Dần dần. Như vậy thì cái sở thích của mình nó làm cho mình hai cái. Thứ nhất là kiết sử. Thứ hai là triền cái. Kiết sử là gì? Dịch ra tiếng Việt là trói buộc. Triền cái là gì? Là che tâm. Mình thích cái gì thì cái đó nó trói buộc mình. Mình thích cái gì thì cái đó nó che tâm mình không thấy cái khác. Ví dụ như mình thích đánh bài, cả ngày mình chỉ nghĩ đến đánh bài thôi. Mình nghĩ đến đó có nghĩa là bài nó có một cọng dây vô hình, nó trói mình vào trong đó, thì gọi là kiết sử. Thích đánh bài, bài nó trói. Thích cá độ, cá độ nó trói. Thích vợ bé nó trói. Thích lừa đảo nó trói. Thích cà phê nó trói. Thích trà, trà nó trói. Thích xì ke nó trói. Thích tiền, tiền nó trói. Thích quyền lực nó trói. Nó trói là trói tay, trói chân, buộc mình lại á. Gọi là trói buộc. Trói buộc dịch ra kinh nhà Phật gọi là kiết sử. Nó trói buộc không sao đâu. Nó lấy nó che trước mặt mình nè. Thích tiền mình chỉ thấy tiền, không thấy gì khác chứ á. Vì tin không? Dám má dành đất thưa với má mình ra tòa. Không thấy má mình đẻ ra mình, mà chỉ thấy tiền quyền lợi mình trước mắt à. Vì tin không? Tức là dán mắt mình đi rồi không thấy gì nữa hết. Thì đó được gọi là triền cái. Yêu cô vợ bé rồi á, là không nhìn thấy vợ lớn luôn. Không nhìn thấy vợ lớn bao năm trời cực khổ gian nan nuôi con, tạo dựng sự nghiệp với mình, không thấy luôn đó quý vị. Dám về nhà lấy tiền hết tiền vợ lớn trong ngân hàng gửi cho vợ bé chân. Rồi có nhiều người nói là sao mà u mê ám chướng dữ, có gì đâu mà mê. Vợ bé nó dán lên trên não rồi, đâu còn thấy gì nữa đâu. Đấy, vợ bé dán não đâu còn thấy vợ lớn. Đâu thấy vợ lớn mà cơ cực khi mà là theo mình từ nhỏ. Rồi là hy sinh cho gia đình, bao nhiêu lần giặt đồ, bao nhiêu lần nấu cơm, bao nhiêu lần chăm sóc bệnh, bao nhiêu lần hy sinh, không thấy nữa. Ta chỉ thấy hình cái mặt vợ nhỏ đẹp hơn vợ lớn thôi à. Vợ lớn 60, vợ nhỏ có 20, trừ ra thua 40 nên mặt đẹp tươi xanh. Vợ lớn thì như cây héo vào mùa thu đó, còn vợ nhỏ thì bông búp măng vào mùa xuân đó quý vị. Đó, mặt tình hái bông búp măng, còn ta bỏ là cái bông héo tàn vào mùa thu ở gian đường bên xóa xỉnh. Quý vị thấy cái đó rồi không thấy cái khác nữa. Vậy đó, bị truyền cái mình hay này nè. Nên á, ở chỗ này đau khổ mình thích chỗ này nè, nhưng mà cái chữ đau khổ nó không có hiện lên cho mình thấy, mà nó hiện lên những cái mình thích. Nó không hiện lên cái đau khổ, tại cái đau khổ nó không có hình tướng, còn cái mình thích nó có hình tướng. Người ta nhìn thấy cái mặt đẹp ta khoái, thấy tiền ta khoái, thấy người ta đối xử tốt với mình khoái, dần dần. Không có thấy đằng sau đó là cái đau khổ này nè. Như vậy thì cái gì á, nhìn thấy được cái đau khổ này? Trí tuệ. Trí tuệ. Tự nhiên có vợ gần 70 tuổi rồi, mà tự nhiên có cô nào 18, 19 tuổi. Rồi chạy lại là em, anh ơi, em yêu anh say đắm. Ê, bác ơi bác, con yêu bác say đắm. Nếu không có trí tuệ mình tính đâu mình đẹp trai, nó yêu. Nhưng có trí tuệ phân tích, động lực gì cái cô này chạy theo mình? Phải có động lực. Động lực gì? Phải đẹp trai không? Trời ơi, phải chi 20, sao mình 70 rồi, đâu có đẹp trai, này là trai chứ không có đẹp. Cái mặt trai, cái chân trai chứ không có đẹp. Vậy thì cái gì? Vậy người ta nhảy tới, không có gì, đó, mình coi coi cô kia thích cái gì. Vậy mình có cái cổ thích, vậy thì mình có một đống tiền. Mình có nhiều sổ đất, mình có quyền lực có thể che chở cho gia đình cổ. Hiểu không? Vậy thì vì cái này nè, nó chạy theo mình. Như vậy thì chạy theo mình, mà vì cái này, vì khi hết cái này thì sao? Con người ta có cái đó hoài không? Hết cái đó thì sao? Bây giờ ví dụ như gì đẹp mà người ta đi tới, đẹp ta chạy theo cái đẹp. Lỡ đi ra ngoài đường, nó kéo cà cái mặt xuống mặt đường. Không, cái này đâu phải là không có, đúng không? Bây giờ gì đẹp theo, gì đẹp thương. Vậy đó lỡ cà mặt xuống mặt đường thì lúc đó còn thương không? À không ơi. Bây giờ vì tiền tới, lúc đó làm ăn thất bại nó còn tới không? À không rồi. Nếu mà vì quyền lực nó tới, vậy thì hết quyền lực nó có tới nữa không? Không rồi. Nếu mà vì tài sản nó tới, đất đai hết còn tới nữa không? Không rồi. Bắt đầu trí tuệ người ta mới xen vào. Như vậy thì bắt đầu trí tuệ mới xét cái thứ hai. Quyền lực mình có còn mãi mãi không? Nhiệm kỳ thôi, 3 năm, 5 năm thôi. Tiền bạc còn mãi mãi không? Con với vợ nó xài như là nước đây mà sao còn? Đó, nhà cửa còn mãi mãi không? Tiền không còn thì nó bán nhà từ từ nó xài. Đó, còn không? Không, đúng không? Như vậy cái này không còn mãi mãi có nghĩa là cái tình yêu của người này tới này không phải là mãi mãi. Vậy thì không phải là mãi mãi. Nó đến nó đi, mà nó mang theo ba cái này nè. Nó đi, mà mình ba nhờ ba cái này nè mình mới được danh dự. Nó hết, lấy hết ba cái này nó cuốn đi, mình còn lại một đống tro tàn. Vui có một chút mà lãnh đống tro tàn này, người trí người ta có chọn không? Chọn không? Không phải không? Đó, trí tuệ người ta mới thấy. Trí tuệ thấy, nhìn thấy xa trong rộng ta thấy. Người ta không nhảy vô. Còn mà không có trí tuệ bị hai cái ông này nè, ông sai xử. Có trí tuệ có cái gì ta cắt cái dây kiết sử, có trí tuệ ta đâm thủng cái truyền cái. Vì vậy tu nhà Phật, từ từ ta khai tâm, ta mở trí, ta phân tích các cái vấn đề. Người ta không theo cái cảm tính nữa, mà ta theo cái trí tuệ. Ở đời không có gì, nó có hai phần. Người ta theo cái thứ nhất á, là người ta theo cảm tính. Cái thứ hai nữa ta theo lý trí. Như vậy thì cảm tính và lý trí, nếu người nào á, theo chỉ theo phục vụ cho cái cảm tính của mình thôi á quý vị, thì người đó chết tới bị thương. Còn người nào có lý trí chen vào thì người đó đỡ bị thương hơn. Nhưng nhà Phật người ta không theo cảm tính, không theo tình trần, và cũng không theo lý trí, mà ta theo cái trí tuệ. Cái người đời đó quý vị, họ dừng ở cái mức độ lý trí. Nhưng mà người tu á là họ theo cái trí tuệ. Trí tuệ không có dừng lại trí tuệ nha. Trí tuệ càng ngày càng lớn, càng lớn ra. Nên cái trí tuệ đó nó cắt đứt cái cọng dây này nè, và nó xuyên thủng đi á cái truyền cái này. Trí tuệ á, do đó không có cái gì che nó được, và không có gì lôi kéo nó được. Nó trở nên tự tại. Chứ bằng không á, ta theo cảm tính ta nhảy vào đó. Hồi nào giờ mình theo cảm tính nhảy vào à, thích gì làm theo đó, thích gì theo đó, mà cũng không ngờ cái đó là đau khổ. Bây giờ mình thích thế gian, theo thế gian, nhưng mà đâu biết thế gian đầy những cạm bẫy và đau khổ. Bây giờ ông đang thích nó nè. Thích ăn không? Thích mặc không? Thích ngủ không? Thích được yêu, được chiều, được chuộng không? Thích danh, thích lợi, thích tình nó, thích vàng bạc, thích của báo không? Thích nhà, thích cửa, thích xe không? Sao không thích? Ai dám nói không thích không? Ai dám không? Ai dám? Không? Hu? Dám nói không? Sống trong cõi dục mà không có dục mới là lạ đó. Mình sanh ra trong cõi dục, mình sống trong cõi dục. Nên khi trí tuệ của nhà Phật đi vào, chúng ta mới thấy chúng ta sống trong cõi dục. Và ta lặn hụt trong cõi dục, và cõi dục làm ta đau khổ. Nên trong cõi dục mà chúng ta bớt dục, để ta thoát ra khỏi nó. Trong cõi dục mình ôm nó là đóng, ôm nó là cũng thích thiệt đó, nhưng mà không phải dài, phải bền, phải chắc, phải lâu. Có rồi lại mất. Có anh kìa, mấy bữa trước xuống chùa tội lắm. Ông là thầy, giờ thầy cứu con. Là bệnh gì, đưa tay bắt mạch, là không có bệnh gì hết. Là trời, ta bắt mạch, không thuốc không, không bệnh gì hết, là cứu gì. Ông là không có thầy. Vợ con nói thẳng, con nói hết thương con, thương thằng kia. Mà giờ con thương nó, là thương nó cả cuộc đời, con trao cho nó luôn. Con xác định thân này, cuộc đời này, tâm hồn này là con hoàn toàn, con trao cho vợ con luôn. Nếu cần con sẽ chết vì nó. Thầy nói xạo. Xạo nha. Không nói xạo, thầy nói con xạo. Xạo chắc nữa. Trời ơi, thân này, tâm này, tất cả cuộc đời nếu cần chết vì nó. Bây giờ nó chỉ cần mình ra đi không, mình không chịu kìa. Bây giờ nó chỉ cần mình ra đi thôi, để cho nó có một chồng khác. Nó đưa tờ giấy ly dị, kêu chồng này ký. Vậy mà nó hy sinh vì nó, nếu cần chết vì nó, ta cứ cần ký cái chữ ký là đâu cần chết đâu mà còn không ký nổi nữa kìa. Quý vị hiểu không? Vì những lời nói đó, lời nói xạo đó. Hy sinh, hy sinh. Có hy sinh đâu? Nếu hy sinh để cho người ta đi theo người ta thương rồi. Đó, quý vị thấy không? Chẳng qua nói thì nói thôi, nhưng chẳng lòng phải vậy. Nên người ta mới đau khổ cỡ đó đó, quý vị, khổ thiệt. Thấy không? Khổ dữ lắm. Thả mồi bắt bóng. Nên nhà Phật có chữ duyên. Duyên thì nó dính tới hai chữ: hợp tan. Hợp là gặp nhau, tan là rời xa. Khi chúng ta còn gặp nhau, đó là ta còn duyên hợp. Khi chúng ta các cái nó đẩy ta càng ngày càng xa nhau, đó là duyên tan. Nếu tu sao mới thấy hợp tan là bèo mây bọt nước thì được rồi đó. Hợp tan là bọt nước bèo mây. Rồi được rồi đó. Còn hợp tan là vàng là ngọc là thua. Phải nói thấy nó là bọt nước bèo mây, lúc tan lúc hợp. Nói gì? Ta nhìn nó, mỉm cười với nó. Giống như á, ra bãi biển, giống như lên một cánh đồng. Đây là đạo lý của những người đi phượt nè. Quý vị biết phượt không? Phượt T hả C ta? T hả? Đi phượt á. À, đi phượt là ta ra cánh đồng, ta nhìn cánh đồng nè, ta hít hơi thở cánh đồng, ta nghe mùi mạ, mùi lúa, mùi sình và mùi thiên nhiên, mùi lá cây. Những người đi phượt chân chánh á. Còn người đi phượt mà đi phượt đi quậy không tính à. Bỏ vợ nhà đi theo ông bồ đi phượt là không tính. Bởi nên người đi phượt chân chính có nghĩa là ta muốn khám phá những cái gì mà thiên nhiên, hoang dã, những khám phá những cái gì mà ta chưa biết, vân vân. Để ta hít thở vào lòng, ra đại dương ta nhìn những cái đợt sống, sống sau dồ sống trước. Ta nhìn đó, ta hòa vào trong đại dương mênh mông. Thấy lúa nó chạy đồng chạy dài lên, nó cái lượng sống sau chạy theo lượng sống trước xa tận chân trời. Mới hiểu được cái bài thơ của Nguyễn Du: cỏ non xanh rợn chân trời, cành lê trắng điểm một dài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng ba. Gì đó, gì đó. À, tới xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. The end. Tiếng Anh á. The end là hết rồi, ra cả kết thúc đó. Là nấm mồ còn nữa không kết thúc. Xe nắm đất bên đường, dâu ngọn cỏ nữa, vàng nữa xanh. Ai dưới quê mới hiểu được tâm trạng của Nguyễn Du. Cái mồ của người ta cao đấy không nè, nắm nó lấp con cháu lấp lên muốn tới mây. Còn này xe nắm đất bên đường là mã lạng. Mã lạng nghĩa là gì? Không ai chăm sóc, không ai còn nhớ tới. Cỏ nó mọc vàng xanh đỏ chổng đủ hết trơn ở đó nó. Xe nắm đất bên đường, dâu ngọn cỏ nữa vàng nữa xanh. Mộ của ai? Đạm Tiên là một cô kỹ nữ khét tiếng đẹp nhất vào thời đó. Bao nhiêu anh chàng phải chim phải sa, cá phải lặn, phải nghiêng thùng đổ hết nước. Nhưng mà ngày nay cái nắm mộ, xe nắm đất bên đường, dâu ngọn cỏ nữa vàng nữa xanh. Ai có dám make sure, bảo đảm chắc chắn rằng tương lai của mình khác là Đạm Tiên không? Là tôi có con có cháu, xin thưa, mình có chăm sóc mồ mả của ông sơ bà sơ của mình không? Ông cố bà cố mình không? Mình à, có không? Không phải không? Vậy thì cháu của mình nó cũng chẳng chăm sóc mình, y như vậy nhân quả mà, đúng không? Nhưng mình thì cũng trở thành Đạm Tiên thôi. Thật ra Nguyễn Du nói Đạm Tiên chẳng qua là nói chính mình. Tâm sự Tố Như, Nguyễn Du. Mà Nguyễn Du không phải chỉ là Nguyễn Du, mà là tất cả chúng ta đều là Nguyễn Du. Tại cuộc đời thân phận con người nó đời xem giống nhau. Nếu nhìn vào được cái đó rồi đó quý vị, chúng ta mới thấy cái bản chất của cuộc đời. Mà mình đứng lại, mình tĩnh lặng đi quý vị. Nên ở đây á, có chân đế, có tục đế. Chữ đế là gì? Đế là cái chắc thật. Cái thiệt nó là như vậy đó. Cái sự thật nó là như vậy đó. Vì chúng ta đang sống tới chi? Ở trong hai cái này nào chúng ta không biết. Như vậy chân là gì? Chân là bất hoại, bất sanh, bất diệt. Tục là gì? Là thành, là trụ, là hoại, là không. Có sanh, có diệt, có hợp, có tan, có còn, có mất. Nó chịu ảnh hưởng bởi quy luật của vật lý, quy luật vật lý hóa học. Nó chịu bởi chi phối về không gian và thời gian, tục đế. Như vậy trong tục đế có cái chân đế. Trong chân đế bạn ta thấy đó, thì nó phản ánh qua tục đế, tồn tại song song. Như vậy á, thì chúng ta thấy đó, là chúng ta đang sống trong tục đế nè. Là sống trong gì? Trong cái già, cái bệnh, cái chết. Chúng ta sống trong gì? Sống trong thành trụ hoại không, có còn có mất. Sống trong hữu hạn nha. Tục đế, hữu hạn, chịu quy luật của vật lý, chịu bởi không gian, chịu bởi thời gian, giới hạn của nó. Này là limited, chịu giới hạn bởi không gian, chịu giới hạn bởi thời gian. Không có gì là mãi mãi. Nếu đã không có gì là mãi mãi và nó chịu bị tác động một loạt cái xung quanh, chúng ta không làm chủ được. Chúng ta có muốn già muốn không? Không phải không? Chúng ta có muốn có muốn còn không? Không phải không? Chúng ta muốn đẹp muốn xấu không? Chúng ta muốn sống muốn chết không? Chúng ta muốn bệnh muốn khỏe không? Không phải không? Vì thì chúng ta không làm chủ được. Không làm chủ được thì ai làm chủ? Chính cái vô thường nó làm chủ. Nó làm chủ mình. thì mình là gì? Mình là nô lệ. Chắc mẻm còn gì nữa. Là cái cuốn Hãy Để Ngải Lụa Tàn. Lụa tàn, chúng ta mới thấy cái hoàn cảnh của những người nô lệ khổ đau như thế nào. Từ thời chiếm hữu nô lệ, trong trải qua các cái xã hội mà hình thành của con người, từ là công xã nguyên thủy cho đến chiếm hữu nô lệ, cho đến là phong kiến trung ương tập quyền, cho đến là tư bản, cho đến đế quốc, vân vân. Chúng ta mới thấy xã hội á, mà tồn tại xã hội của cái nô lệ này nè, thì thân phận của những người nô lệ gọi là chế độ nông nô, chế độ nô lệ nó khổ đau tới cỡ nào. Tại sao? Tại người ta không bất kỳ một quyền nào hết, ta không làm chủ được cái gì cả. Bản thân của họ đem ra đấu giá bán, gọi là chợ bán nô lệ. Vì thấy mấy cái vùng phim phương Tây đi bán người á, bán nô lệ. Ví dụ như có ông đó có đứa con gái, ông tốn tiền quá, ông đem đi bán đứa con gái, cái đứa con gái định sàn đấu bán ra, ai muốn mua mua, bán nô lệ. Và họ không làm chủ bất kỳ cái gì hết, thì bản thân những người không làm chủ họ rất là đau khổ. Nên khi chúng ta không làm chủ nên ta đau khổ. Nên bản chất cuộc đời này là đau khổ, bởi mình không làm chủ được chính mình. Có hai cái tao làm chủ. Thứ nhất là thân mình không làm chủ, nó phải bị già, bị bệnh, bị chết. Thông tin vô bệnh viện ung tâm, ung bú rồi coi thấy biết liền. Rồi cái tâm mình không làm chủ, nó bị phiền não. Căn bản phiền não và tỳ phiền não, tâm mình không làm chủ. Nên ta nô lệ cho thế giới quan xung quanh của thân này. Chúng ta nô lệ cho các cái phiền não của tâm này. Nên cuối cùng con người rất rất đau khổ. Như vậy ở đây được gọi là tục đế. Như vậy mà trong cái đau khổ này mình lại ham thích mến ưa, mất rồi lưu luyến, muốn có nữa. Chửi 12 nhân viên gọi là ái thủ hữu. Ái là thích mến ưa, thủ là giữ lấy. Mất rồi muốn có nữa gọi là hữu. Có khổ gần chết mà muốn có nữa, vô lý không? Không vô lý. Tại sao? Tại vì chúng ta không biết nó là khổ nên gọi là vô minh. Khi chặt đứt cái vô minh này rồi á, thì lúc đó mới hết đau khổ. Nên trí tuệ đâu thì đau khổ mất tới đó. Trí tuệ với đau khổ tỷ lệ nghịch. Trí tuệ và đau khổ tỷ lệ nghịch. Còn vô minh và đau khổ tỷ lệ thuận. Có nghĩa là đau khổ càng cao thì trí tuệ càng thấp, vô minh càng cao. Nên ta tu đó, tu để vượt qua cái vô minh của chính mình. Nên tục đế bị thành, bị trụ, bị hoại, bị không, có rồi lại mất, chi phối bởi thời gian hữu hạn và chi phối bởi không gian cảnh giới, bị nô lệ trong các pháp tương tác xung quanh và nô lệ với chính bản tâm của mình. Cho nên con người ta rất là khổ. Nhưng ta không ngờ trong tục đế này có cái chân đế. Chân đế là gì? Là cái sự thật mà nó chân thật. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy chân thật bất gì? Chân thật bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú, phải không? Vì chân á nó là thật thì nó không hư hoại, bất sanh bất diệt và không có đau khổ. Chân thật á, vì gì chân thật? chân tâm mình là chân thật, chân tâm Phật tánh. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phật sánh tánh bất sanh bất diệt. Và xung quanh mình có vô số những cái bất sanh bất diệt mà mình không biết. Hư không nè, có ai sanh ra hư không không? Vì thì hư không bất sanh bất diệt. Trong cái tục đế này nè, có cái chân đế chẳng. Bây giờ luân hồi, hồi xưa có luân hồi không? Hồi xưa luân hồi. Ngày mai có luân hồi không? Ngày mai luân hồi. Vậy luân hồi này là gì? Luân hồi nó luôn luôn lúc nào nó biến chuyển, nó thay đổi đúng không? Nhưng mà ngày xưa nó luân hồi, hiện tại nó luân hồi, tương lai nó luân hồi. Vậy luân hồi nghĩa là gì? Nó bất biến đấy. Bản thân của luân hồi nó là thuộc về tục đế, nhưng mà bản chất của luân hồi là chân đế. Nên pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, dạng pháp là Phật pháp. Bây giờ mình nói là vô thường, là thay đổi. Vô thường, thay đổi, đúng không? Thay đổi thuộc về tục đế, đúng không? Thay đổi thuộc về tục đế chứ còn gì nữa. Tục đế có thành, có trụ, có hoại, có không, sanh lão bệnh tử. Nhưng mà hồi xưa nó vô thường, bây giờ nó vô thường, tương lai nó vô thường, đúng không? Vô thường. Vậy vô thường nghĩa là gì? Là mãi mãi. Mà mãi mãi là gì? Là thường còn, đúng không? Như vậy thì hình tướng của vô thường nó là thay đổi, nhưng bản chất của vô thường là bất diệt bất sanh, không thay đổi. Vậy ở trong cái tục đế này thì bản chất là chân đế. Trong cái chân đế đủ duyên sanh ra dạng pháp thuộc về tục đế. Khó hả? Nên xung quanh chúng ta là Phật pháp, mà chúng ta không nhìn thấy. Cái hệ quy chiếu của mình á là hệ quy chiếu của phiền não. Cái hệ quy chiếu là cái góc nhìn của chúng sanh á. Người ta tựa vào cái tục đế này để ta nhìn nè, mà người ta không tựa về chân đế. Nên tu á là ta thay đổi cái hệ quy chiếu nha. Thay đổi hệ quy chiếu là tức thay đổi nhận thức. Hệ quy chiếu nằm ở trong não của mình, tức nằm trong tâm mình, tức thay đổi hệ quy chiếu. Bằng cách thay đổi nhận thức, theo chiều của trí tuệ, tức là chiều sự tiến hóa, nó hoàn thiện tâm mình hơn. Nên từ cái nhận thức của cái tục đế là cái phàm phu này, mà ta chuyển qua nhận thức về chân đế, có nghĩa là ta dựa vào chân đế, sống với chân đế. Cái hệ quy chiếu mình là hệ chiếu chân đế. Nên Đức Phật nói ra, tại sao được gọi là kinh liễu nghĩa? Tại vì Ngài nói với cái vai trò một vị Phật, Ngài nói với góc độ của một bậc giác ngộ hoàn toàn. Còn mình nói á, thì tại sao không phải là liễu nghĩa? Là tại vì mình nói với góc độ của một chúng sanh. Bây giờ ví dụ như mình phát biểu, mình phát biểu bị ảnh hưởng bởi bao nhiêu cái, tức là cơ sở lý luận của mình á. Trong khoa học đó, người ta gọi là cơ sở lý luận. Thì cái cơ sở lý luận mình á, là cơ sở lý luận cái tầm hiểu biết của mình, nó ảnh hưởng. Thứ nhất, nghiệp. Thứ hai, quả báo. Thứ ba, phiền não. Thứ tư, lứa tuổi. Thứ năm, trình độ học vấn. Thứ sáu, môi trường xung quanh. Thứ bảy, phong tục tập quán. Thứ tám, căn ảnh hưởng tới một cái suy nghĩ và một cái đánh giá của mình về một vấn đề. Bây giờ ví dụ mình đánh giá về con người đó mới đến, mình đánh giá về họ. Một nhà văn họ tả một cái tiếng nhân vật, họ đánh giá về nhân vật đó ảnh hưởng tới nghiệp. Ngày xưa đó, ông làm cái gì đó tạo thành dòng nghiệp nên ông theo cái thói quen đó, mà ông đánh giá theo cái thói quen của ông, nghiệp nó theo thói quen, nó ảnh hưởng cái thói quen của người này. Cái thứ hai nữa là quả báo, ông đang bị cái gì, quả báo là ông đang bị cái gì, ông đang ăn mày hay là ông làm tổng thống, quả báo của ông á, hai vị trí đó ông đánh giá khác nhau. Ông ăn mày đánh khác nhau, tổng thống đánh giá khác nhau. Nha, vì gì cái quả báo của ổng. Nha, quả báo là vị trí của ổng. Cái phiền não là tâm trạng của ổng. Ổng vui, ổng đánh giá khác. Ổng buồn, đánh giá khác. Ổng thương, đánh giá khác. Ổng ghét, ổng đánh giá khác. Có gì tin không? Ta tặng cho mình cây vàng. Trời ơi, nhỏ đó được dễ sợ. Tốt dễ sợ. Có cây vàng nó mới tốt đó. Không có cây vàng đó chắc xấu dữ lắm, xấu như ma. Mà đẹp cũng như ma. Tại ma có trời đẹp lắm, ma thế gian xấu. Đó, do đó bây giờ ảnh hưởng phiền não, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, nói khác nhau. Cũng mình đó. Lúc tâm trạng vui đó, mình cho người đó là lộng lẫy kiêu sa. Lúc tâm trạng buồn thấy ghét cái là cho là xấu xa, tội lỗi. Lúc ông chồng mình thương mình chạy theo á, ông cho mình là tiên nữ giáng trần. Nhưng mà lúc này ra tòa ông đòi mình ký giấy ly dị, ông cho mình là quỷ dữ dữ trần. Vì tin không? Tin không? Không tin thử ra biết. Cái này là gì? Phiền não nè. Yêu nói khác, ghét nói khác. Nhưng mình cũng là mình. Bà vợ cũng bà vợ đó chứ bà vợ nào đâu. Lúc thương cho là tiên nữ giáng trần, rồi á, lúc ghét á, là quỷ dữ dữ trần. Có phải vậy không? Phải vậy là đánh giá đó, đánh giá đó. Lứa tuổi, ông già đánh giá khác, ông nít đánh giá khác. Ông già này ông đánh giá ly khác, đứa bé đánh giá ly khác. Ông già nói gì mình nói gì nặng nhẹ thôi. Cái ông thanh niên cầm ly này, ô nhã hiểu. Cái đứa bé mới 3 tuổi đi không dựng, nó cầm lên thì nó cho nặng quá, thầy ơi nặng quá. Vậy thì mạnh khác, yếu khác, già khác, trẻ khác, đúng chưa? Vậy nên ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng lứa tuổi, ảnh hưởng tới sức mạnh, ảnh hưởng trình độ học vấn. Cái người có học, người ta đánh giá này khác, men này men cao cấp Nhật Bản nè. Người không có học, ôi ba đất sét gì đâu. Phải không? Như vậy có học khác, không có học khác. Rồi bây giờ á, tới cái môi trường xung quanh. Môi trường xung quanh là ảnh hưởng nha. Mình tính nói người đó sẽ tốt, nhưng mà xung quanh nói toàn xấu không. Người này nói người kia xấu lắm, người kia nói xấu lắm. Người này gạt tôi nè, người này lừa tình nè, phản bạn này này nọ. Ngồi cái ông đánh giá người đó xấu luôn. Tin không? Ảnh hưởng môi trường xung quanh á. Một người nói làm sao, hai người nói, ba người nói, gặp trăm người nói y vậy đó. Tính làm sao đây? Thay đổi quan điểm liền. Này nghiên cứu, người ta nghiên cứu trên thế giới rồi. Do đó mà các nhà marketing á, họ quảng cáo vấn đề gì đó gì, họ phỏng vấn rất là nhiều người. Họ đưa lên, ông kỹ sư này nói về sản phẩm tôi nè, ông bác sĩ nói sản phẩm tôi nè, ông nông dân nói sản phẩm tôi nè, ông đi ăn mày nói sản phẩm của tôi nè. Nói chung người này nói tốt, người kia nói tốt, người nọ nói tốt, có nghĩa là mình cũng nói tốt luôn, là đi mua sản phẩm của ổng đó. Nhưng mấy người này toàn mấy người có ổng đưa tiền để người ta làm không à, làm chương trình quảng cáo, hiểu không? Mà quảng cáo chừng mấy chục người á, từng tầng lớp xã hội, già trẻ, bé lớn, giàu nghèo, giống nhiều người khác nhau. đánh giá sản phẩm ông, cuối cùng gút 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 gút. Vậy là cái người nào mà dẫm phải cái đoạn quảng cáo của ông, advertisement của ông, tiêu liền, ngã gục dưới chân ông liền. Đó, marketing. Thấy không? Đây 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 nè, giữa dạo này nè, môi trường xung quanh. Rồi giờ phong tục tập quán. Phong tục tập quán của nơi nào như vậy á thì ta cho nó nơi đó đúng. Khác mình đánh giá sai. Ví dụ người ta đưa ra một cái câu chuyện sống thử. Sống thử nghĩa là gì? Gái lớn lên, trai lớn lên, hai đứa sống nhau vợ chồng thử không được thôi, đi kiếm người khác. Đi qua bên Mỹ á, nó mồ, chỉ nó mồ rất là bình thường. Nhưng mà tới ông Việt Nam nha, tới ông Trung Hoa nha, tới ông Nhật Bản, tới ông Hàn Quốc nha, sâu thé ri bồ, khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Chuyện gái mới lớn lên 18 tuổi đi ra sống với người ta, rồi mai mốt không được cái thảy hoàng khác, kiếm khác. Xong nghe nó khủng hoảng quá hả? Xong nghe thấy ghê quá hả? Bắt đầu người ta chống đối liên tục, ta là không đúng, vậy là phản đạo đức, vậy là phi quá, gì đó. Đầu của người ta cự quyết liệt luôn, cho đó là sai. Sống thử sai. Tại sao nói sai vậy? Phong tục tập quán ông bà mình xưa giờ đâu có cái vụ này. Nam nữ thọ thọ bất thân, lửa gần gom cháy hết đống gom à. Đúng không? Phong tục tập quán con người Việt mình là khuê môn bất xuất. Phải không? Phong tục tập quán của mình là con người là phải biết giữ gìn như thế nào. Người phụ nữ tại gia tòng phụ, xích giá tòng phu, phu tử tòng tử, là phong tục tập quán. Mình lấy nguyên cái CAC đó đó, mình úp lên, mình úp lên cái phong tục tập quán của cái địa phương mình á, nó trở thành cái thế giới quan của mình. Mình lấy úp lên, ta lấy cái phong tục tập quán của ấp nữa, nhỏ nhất là của gia đình, rồi tới của ấp, tới của xã, ấp với làng giống nhau, tới xã, tới của huyện, tới của tỉnh, tới của quốc gia, tới của khu vực, ta úp lên cho những khu vực khác, nhà mình úp lên cho nhà khác. Phong tục tập quán xưa nay nó vậy đó, úp lên trở thành cái thế giới quan. Cái đây gọi là chấp đó quý vị. Nên khi tu tập ta mở cái thế giới quan của mình ra, không có được úp vậy. Làm sao úp vậy đi? Cái đúng của ấp mình với ấp khác nó đâu có đúng. Cái đúng với xã mình với xã khác đâu có đúng. Cái đúng với dân tộc mình với dân tộc khác đâu có đúng. Nhưng khi qua tới dân tộc khác, mình phải tìm hiểu cái phong tục tập quán của người ta. Cái đó mới là trí tuệ khôn ngoan đó. Chứ lấy phong tục tập quán mình qua úp người ta, là làng tôi xã tôi vậy đó, tôi qua đây tôi xử lại kiểu đó nữa, nó đuổi về cho sớm. Quan hệ quốc tế rồi nha. Bây giờ chúng ta là quan hệ quốc tế à. Ông lấy làng xã của ông úp lên đi, bữa nào úp cho ông văng ra khỏi cái bàn làm việc. Bây giờ hiểu chỗ này không? À, như vậy mà úp lên kiểu đó làm thấy mình sai đó. Nên cái suy nghĩ của mình, nhận thức của mình bị một loạt cái ảnh hưởng vô cái tư tưởng. Nên cái nhận thức của mình là cái nhận thức nó bị lệch lạc. Đức Phật gọi là vô minh. Nên bây giờ mình nhận thức mà không bị ảnh hưởng bất kỳ cái gì mà nãy giờ ta liệt kê ra 10 thứ nó ảnh hưởng đấy. Nó còn nữa chứ không phải 10 thứ đó đâu. Bây giờ mình nhận thức đánh giá vấn đề gì mà không bị ảnh hưởng bất kỳ cái gì hết, tự tại mình đánh giá, tự tại nhận thức thì được gọi là tri kiến Phật. Tức là tri kiến trên sự giác ngộ. Cái này tất cả chúng sanh đều có mà ta không sử dụng, bị cái vô minh, nhất niệm vô minh che lấp hết rồi. Nó thuộc về chân đế. Nên Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhưng mà tại sao lại biết mình có cái chân đế? Đức Phật thuyết bài kinh gọi bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật chỉ cái nào trong tâm mình sanh diệt và cái nào trong tâm mình bất sanh bất diệt. Cái nào trong tâm mình sanh diệt thì đó thuộc về tục đế. Cái nào trong tâm mình bất sanh bất diệt thì thuộc về chân đế. Để cho tôi biết mà tôi sống với nó. Vì thông qua một cái câu chuyện, nhân cái ngày A Nan, tức là nhân ngày A Nan là thị giả của Đức Phật, ngài hỏi tâm, tức là hỏi về tâm mình, hỏi Đức Phật. Và Đức Phật kêu A Nan chỉ tâm chỗ nào, thì A Nan 6-7 lần vậy chỉ tâm đều không đúng cả. Đức Phật mới bảo ngài La Hầu La Rahula, bảo ngài La Hầu La đánh chuông. Bèn hỏi ngài A Nan có nghe không. Ngài A Nan bạch Thế Tôn con nghe. Cái Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh chuông, ngài La Hầu La giơ lên, Đức Phật ngăn lại là đừng đánh. Hỏi ngài A Nan nghe không, ngài A Nan nói bạch Thế Tôn con không nghe. Đức Phật mới hỏi, đây là câu hỏi nè, question. Không nghe, nếu không nghe làm sao con biết không có tiếng chuông? Đánh đi bèn, nó nghe. Dơ lên không đánh, hỏi nghe không là không nghe. Vì Đức Phật dạy, hỏi nếu không nghe thì làm sao con biết không có tiếng chuông? Ngài A Nan không trả lời được. Đức Phật mới dạy, tiếng chuông lúc có lúc không, nhưng nghe thì lúc nào cũng có. Lúc có lúc không thuộc về tục đế. Có không thuộc về tục đế. Lúc nào cũng nghe, hằng hữu là chân đế. Vậy con người mình bắt đầu xuất hiện cái bất sanh bất diệt. Hằng hữu là bất sanh bất diệt, còn gì nữa? Hữu hạn là vật lý và hóa học tác động, là có còn có mất. Còn hằng hữu là bất sanh bất diệt. Vậy con người mình đã xuất hiện cái bất sanh bất diệt mà mình không biết. Trong tâm của mình có cái bất sanh bất diệt, chân tâm Phật tánh. Nhưng mà đó chưa phải là chân tâm Phật tánh, mà đó là hình bóng thôi của chân tâm Phật tánh thôi. Khi nào chúng ta tu, tự mình nhận ra cái chân tâm Phật tánh của mình, thì trong kinh nhà Phật gọi là kiến tánh. Nên trong tỳ thiền tối thượng thừa, Đức Phật dạy Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Gọi là thiền đốn ngộ. Thấy mình có cái bất sanh bất diệt không? Đâu sống với nó đâu. Sống với vui, với buồn, với hờn, với giận, với ghét, với ghen. Vui, buồn, hờn, giận, ghét. Chồng có vợ bé ghen, hơn mình ganh. Sống với mấy này nè. Mà mấy cái này nó có còn hoài không? Vui hôm nay, ngày mai có vui không? Buồn lúc này ngày chút nữa có buồn không? Hận giận như ngày mốt có hận không? Giận vợ chắc chút nữa có giận không? Nhằm khi giận ta nói chơi một câu cười ha hả hết giận. Như vậy thì cái đó là cái gì? Tục đế. Còn cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết của mình á, thấy lúc nào cũng thấy. Nên trong cái bài kinh mà khi vua Ba Tư Nặc đi đến thăm Đức Phật, viếng an Đức Phật, Đức Phật mới hỏi vua, hồi 10 tuổi á, nhà vua có thấy cái sông Hằng không? Sông Hằng là sông Ganga. Sông Hằng. Thì Đức Vua trả lời, bạch Đức Thế Tôn, 10 tuổi con cũng thấy cái sông Hằng. Đức Phật hỏi là 20, 30 tuổi Đức Vua có thấy sông Hằng không? Thì Đức Vua nói là 20, 30 tuổi con cũng thấy sông Hằng. Bây giờ Đức Vua 5, 60 tuổi Đức Vua có thấy sông Hằng không? Thì Đức Vua nói là 5, 60 tuổi con vẫn thấy cái sông Hằng. Vậy Đức Vua mới nói, Đức Phật mới nói rằng Đức Vua thấy sông Hằng hồi 10 tuổi, hồi 30 tuổi, hồi 60 tuổi. Sông Hằng nó là sao? Là sông Hằng lúc trước nó hẹp lắm, lúc này nó rộng ra, lúc trước nó sâu lắm, lúc này nó cạn dần. Nên Đức Phật mới dạy, sông Hằng có lúc á nước nhiều, có lúc nước ít. Nước nhiều lên thấy sông Hằng nó to ra, nước ít xuống thấy sông Hằng nó nhỏ lại. Có lúc cây mọc nhiều tùm, có lúc tháng hạn cây chết hết. Có lúc sông Hằng nguyên màu xanh, có lúc sông Hằng nguyên một màu vàng. Tại vì á, lúc trời mưa đó cây cỏ mọc lên xanh hết màu xanh. Lúc mà mùa nắng chết hết trơn, cát nó lòi ra màu vàng. Như vậy thì sông Hằng thay đổi theo thời gian, theo mùa tiết, theo thời gian. Nhưng cái thấy của Đức Vua 10 tuổi cũng thấy, 30 tuổi cũng thấy, 50 tuổi cũng thấy, 60 tuổi cũng thấy, nó không thay đổi, lúc nào cũng thấy. Đó là tánh thấy. Tánh nghe dạy ngạ nan nè, tánh thấy. Mình có gì có cái tánh đó. Con mắt mình thấy có tánh thấy, lỗ tai nghe có tánh nghe, rồi tai sờ có tánh xúc, lưỡi nếm, mũi ngửi có từng cái tánh một. Mà những cái tánh đó nó từ đâu? Từ lưu xuất từ trong tâm của mình đó. Trong tâm mình thể hiện qua 6 cái thấy căn bản. Nó tới 8 cái là nhưng 6 cái căn bản mình có thể nhận thức được. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Còn hai cái nữa, mạt na lại da. A à, lại da. Đây gọi là 6 căn. Đều có tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Thì được gọi là tâm. Là cái nhận biết. Nên cái tánh của cái tâm đó nó bất sanh bất diệt. Nhưng cái tâm phân biệt của mình á, nó sẽ kèm theo cái phiền não, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen ở trong đó. Nếu chúng ta nhận thức, chúng ta biết được nó đẹp thì chúng ta thích, biết được nó xấu thì chúng ta không thích. Phiền não nó kèm theo. Mà phiền não nó kèm theo lại sanh ra một thứ nguy hiểm vô cùng, gọi là karma, dịch ra tiếng Việt là nghiệp. Kinh tăng nhất a hàm Phật dạy tác ý là nghiệp. Ý từ đâu mà có? Từ trong tâm mình sanh. Như vậy thì muốn chuyển hóa dòng nghiệp này thì phải chuyển hóa từ trong tâm, không tác ý, thì chuyển được nghiệp. Người ta chuyển được nghiệp á thì mới về cõi an tịnh được. Nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có dạy một bài chú. Namo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà mỗi lần phóng sanh ta tụng tụng gọi là chú vãng sanh. Biết chú này không? Bài chú giảng sanh này Đức Phật dạy: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn cơ căn bản để sanh cõi tịnh độ giải thoát. Tịnh độ là thanh tịnh, trong sạch, không còn đau khổ, gọi là tịnh độ. Thì phải nhổ tận gốc nghiệp chướng. Nghiệp từ đâu? Nghiệp từ trong tâm của chúng sanh mà sanh. Nghiệp từ trong tâm mà sanh. Vì nghiệp là do gì? Do tác ý. Do đó chúng ta tu phải chuyển hóa cái dòng tác ý này nè. Mắt mình nhìn không tác ý, tai nghe không tác ý, lưỡi nếm không tác ý, ngửi mùi không tác ý, thì được gọi là sáu căn thanh tịnh. Mà làm như thế nào được sáu căn thanh tịnh? Thì Đức Phật nói trong Thiền Nguyên Thủy, Ngài nói là các pháp hãy để y như nó là. Để y như nó là. Các pháp của mình nhận thức không phải y như nó là, mà các pháp của mình hiện hữu là nghĩ như nó là. Các pháp hiện hữu. Các pháp hiện hữu là gì? Là bây giờ chúng ta nhận thức mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm là nghĩ như nó là. Tại sao nghĩ như là 10 cái hồi nãy mà chúng ta thấy nó tác động vào đó, nên chúng ta đưa qua tư tưởng mình mới nhận thức. Thì nghĩ như nó là. Như vậy nghĩ như nó là có nghĩa là tác ý. Mà tác ý sanh ra cái dòng nghiệp. Vì các pháp không nghĩ như nó là, mà ta đưa về các pháp y như nó là. Nhìn thấy cái ly này. Thấy ly không? Thấy ly. Đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. Ghét không? Không. Cái thích cái ghét là tác ý đó. Là nghĩ như nó là đó. Không thích, không ghét, không ghen, không ham thì là y như nó là đó. Nó là nó thôi. Mắt gì phải thích. Nó mình đâu gì đâu giống nhau. Đâu có ly từ đâu lại tự nhiên thích à. Con nhà ai tới đây tự nhiên nhìn ta thích là sao? Nhìn ta ghét là sao? Nghiệp người ta tạo nên ta vậy, tự nhiên mình nhìn thấy ghét, nhìn thấy thích là sao? Nó đâu dính dáng tới mình. Hiểu không? Do đó mình tác ý là thích, là mến, là ưa, là ghét, là ghen. Như vậy mình dính nghiệp. Dính nghiệp á thì nó bị quả báo. Quả báo dẫn mình đi sanh tử luân hồi không được giải thoát. Do đó mình tịnh lại từ trong ý. Tịnh lại từ trong ý, nhà Phật được gọi là thiền. Quý vị hiểu chữ thiền chưa? Đức Phật đắc đạo với cội Bồ Đề là pháp thiền đó. Vô số vị thánh nhân đắc đạo là pháp thiền đó. Thiền này chính là tịnh ý phía bên trong tâm của mình là thiền. Như vậy hỏi tôi, niệm Phật có thiền không thầy? Có. Niệm Phật nếu được nhất tâm bất loạn là tịnh ý trong. Chúng ta đang giữ được cái tâm thiền đó. Tâm thiền á thì nghiệp nó không sanh. Tâm mình không thiền mà bỏ dấu sắc cái nghiệp nó sanh. Dấu quyền nghiệp không sanh, dấu sắc nghiệp sanh. Động tâm. Nên bắt đầu người ta tu từ trong gốc tu ra. Tất cả các pháp ta thọ tùy duyên. Duyên là gì? Đủ điều kiện để tu pháp đó là chúng ta có duyên với pháp đó. À, thầy con sao con biết con mà có duyên với pháp đó, mà tu pháp đó sao biết? Đủ điều kiện tu pháp đó là có duyên pháp đó. Đủ điều kiện. Thứ nhất, chúng ta biết về pháp đó. Thứ hai, chúng ta thích pháp đó. Thứ ba, có người dạy. Thứ tư, có môi trường. tu. Chúng ta biết về pháp đó, hồi nào giờ chưa ai nghe nhắc tới pháp đó, chừng ai biết pháp đó pháp nào. Có người nói gì đó mình biết vậy đó. Có người nhắc, có người nói, có người giới thiệu gì đó, vân vân. Với duyên đó. Hồi nào giờ không nghe tới niệm Phật, bữa đó có ông thầy cũng dạy niệm Phật, bắt băng đĩa nào nghe niệm Phật. Biết rồi đó, biết pháp minh Phật. Cái thứ hai, nếu mình nghe rồi có thích không? Sao thấy niệm Phật thích quá. Đã niệm gì cốc cốc chen 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 cốc cốc niệm thích quá. Nam mô A Di Đà Phật. Mình nghe sao thấy thích, hoặc là nhẹ nhàng hơn. A Di Đà Phật nhẹ nhàng hơn, hoặc là niệm giống Hoằng Pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Sao nghe thấy thích quá. Có duyên đó. Rồi á, có người dạy không? Người dạy là ta phân tích pháp đó pháp như thế nào, thọ pháp thế nào, hành trì như thế nào, tín nguyện hạnh như thế nào, Tây Phương Cực Lạc là chỗ nào, muốn về Tây Phương Cực Lạc phải làm sao, kinh Đức Phật A Di Đà nói cái gì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn tả cái gì, rồi mình tu mình phải làm gì để thọ pháp, hành pháp để được giảng sanh, trước khi chết mình phải làm sao, người nhà phải làm sao. Như vậy ta giảng dạy hết về pháp môn niệm Phật rồi, có duyên rồi đó. Rồi cuối cùng, có cái môi trường tu. Người ta có tổ chức đạo tràng cho mình tu. Ở nhà mình có bàn thờ Phật, mình có thời gian, có không gian tu. Cái môi trường là chỗ để người ta tu tập. Môi trường tu thiền cũng phải có phòng ngồi thiền. Môi trường tu niệm Phật cũng phải có sâu chuỗi chỗ ngồi niệm Phật. Đứng không sao mà niệm, vân vân. Có cái môi trường tu tập. Ở đây người ta có tổ chức đạo tràng tháng lần này Hoằng Pháp hai tháng tu bảy ngày kìa. Dạ, vân vân. Môi trường tu tập. Như vậy thì đủ hết này, ta gọi là đủ duyên. Mình xét coi mình duyên với cái pháp nào biết liền à. Kêu tu thiền. Nào giờ chưa nghe ai giảng thiền chứ không biết thiền là gì nữa. Rồi giờ vô thực tập thiền. Thoát vị địa đại điểm L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10. Đau cái khớp háng, đau khớp gối. Chéo chân ngồi kiết già, cái nó đâm vô chảy nước mắt, chịu không nổi, mới 2-3 phút thôi nghỉ, chịu không nổi. Không có đủ duyên. Không đủ duyên ngồi thiền. Chưa nghe người ta nói gì thiền. Không có không gian tu thiền. Không có môi trường tu thiền. Vân vân. Như vậy chúng ta không có duyên với thiền. Ngược lại, cái người ta cũng hiểu biết về thiền, ta thích thiền, có người dạy thiền, có môi trường tu thiền, người đó có duyên với thiền tu đi. Thích thiền tu đi. Vậy thì mình á, hợp với cái pháp môn nào? Có nhiều người nói con học nấu nào con không biết nữa, phân tích ra. Đủ điều kiện chứ, đủ điều kiện tu đi. Vậy mà nghe đâu á, bên Tây Tạng tí tè gì bánh á, có ông thầy mới qua có một bữa một mà đi lại thọ pháp quán đảnh để mà tu mật. Hai chồng đi lại chùa. Hỏi ta thọ pháp quán đảnh tu mật mấy năm mày, 3 năm mà thầy ơi. Vậy chứ mật tông là gì vậy? Thọ pháp hành pháp mật tông làm sao? Mạng Đà La làm sao? Con đâu biết đâu, đây con quy y cái ông về tuốt bển này. Con đây hàng ngày con tụng chú à. Hồi tu tụng chú kiết ấn làm sao? Chuyển pháp làm sao? Ông về ông tiêu rồi. Có nghĩa là chưa đủ duyên cái pháp này, đủ duyên gặp ông thầy thôi. Ông dạy một bữa thôi. Nhưng mình cũng chưa biết mình thích hay không. Rồi có môi trường tu tập hay không? Mình có hiểu pháp lãnh thọ trì hay không? Vân vân. Pháp Phật đừng nói pháp nào hay, pháp nào dở. Pháp Phật là căn cơ của mỗi chúng sanh. Ai có duyên pháp nào tu pháp đó. Nên đừng có bao giờ chúng ta tu pháp này mà chúng ta cho pháp khác là tà, là sai. tất cả các pháp đều do Phật thiết. Chúng ta cho các pháp đó là sai, chứ là chúng ta nói Phật nói sai đấy. Thật quý vị đó, có phải không? Pháp Đức Phật nói mà, mình cho pháp đó dở có nghĩa là chúng ta chê đó. Đức Phật Ngài là bậc giác ngộ, không có dở không có hay. Hay dở là tâm phân biệt của chúng sanh. Cái tâm mà tục đế mình nói á, chứ Đức Phật nằm ở vị trí chân đế Ngài không có nói vậy. Ngài thấy ai có căn cơ nào thì Ngài khuyến tấn hết lòng dạy bảo, đi 49 năm trời mà dạy đạo, để cho người ta phát huy được nội lực sức mạnh của mình, tiềm tàng lớn nhất mà tu tập để khỏi phí một kiếp người. Lòng từ bi của Ngài. Còn giờ mình tu pháp này chê pháp kia, chê pháp của ông Phật không chê ai. Nên trong kinh Bách Dụ, nói về ông thầy, ông đau mình, kêu hai cái ông đệ tử đấm. Ông đấm tay, ông đấm cái chân. Ông mà đấm cái tay, bóp 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 bóp, cái đầu hai ông bàn với nhau giáo lý, cự lộn. Tức quá, đấm ông thầy cái bóp. Ông kia tức quá, vỗ chân ông thầy cái bóp. Ông này tức quá, nhéo ông thầy cái. Ông kia tức quá, nhéo ông thầy cái, hai ông cùng bóp. Nào bóp nào có gì, mà nó chửi, cự lộn nhau tới cao trào. Hồi nhìn lại thấy ông thầy bấy hết. Hai ông không có sao hết. Đây cũng vậy, pháp của Phật có nhiều pháp. Ở bên đây đấm bên kia là đấm vô pháp của Phật. Bên đây đấm ông cọ là đấm pháp của Phật. Cuối cùng pháp của Phật bấy hết. Mà pháp của Phật thì mình quy y theo đó. Mình phong làm thầy đó. Quý vị nhìn thấy sâu xa chỗ này không? Do đó không được chê bai ai cả, chê bai pháp nào cả, mà pháp nào có duyên chúng ta tôn trọng. Pháp là phương tiện, phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa. Là kinh Pháp Hoa ra đi, phẩm hai, phương tiện. Pháp là phương tiện. Ai phù hợp với phương tiện nào, đi phương tiện đó. Cái giỏi là đi qua được bờ bên sông, chứ không phải là giỏi là lái được phương tiện nào và ở trên phương tiện nào. Ví dụ chúng đi đâu qua sông, thuyền, bè, phao, cano, ghe, tất cả này đều cho từ bên đây sông qua bên kia sông, chở người ta đi. Ông trên cano, ông giàu có, ông chê, ông đi phao. Trời ơi, đi phao biết nào tới, ông cười không? Nhưng mà ông ra giữa dòng đi cano mà ông chịu đi qua bên sông. Ông ra giữa dòng thấy dòng sông đẹp quá, chạy lạng lạng ngoài chơi ngoài. Cuối cùng ông đi phao, người ta tới bờ bên kia rồi, ông lạng còn lạng giữa sông. Ông chê người ta. Cái gì hiểu nè không? Nên Đức Phật Ngài dạy, người tu theo Phật có hai cái sai. Chỉ có hai cái sai thôi. Tức là người đi trên đường Phật đạo á, đi trên đường Phật đạo, hai cái sai. Cái sai thứ nhất, nhảy ra khỏi con đường. Nhảy ra khỏi đường. Mình đi về hướng Phật mà nhảy ra khỏi đường nha. Có nhiều người nhảy ra khỏi đường đó. Cái sai thứ hai, đi trên đường mà không thèm bước. Đức Phật dạy thâm thí không? Hai cái sai. Nhảy đi ra khỏi đường có nghĩa là tu theo đạo Phật hình tướng mà không còn tu theo đạo Phật nữa. Tu theo đạo Phật mà tụng kinh, bài kinh ăn 500, cái đám ăn 1.2 triệu, nhảy ra khỏi đường rồi. Anh ấy ơi, nhảy khỏi đường rồi, đâu còn, không còn đường Phật đạo. Đường Phật đạo đường giải thoát, con đường đó đường có thế gian pháp, nên đã nhảy ra khỏi đường rồi. Người này nếu cả đời thực hiện như vậy là nhảy ra khỏi đường. Mình nói một cái nhỏ thôi để mình suy ra những cái khác cho thấy mình nhảy ra khỏi con đường. Cái thứ hai nữa, cái gì đang đi trên đường mà không có thèm bước, nghĩa là gì? Đứng chỗ giải đại, làm biến tu, dẫn tu cho tinh tấn nhưng không có tu, biến tu. Còn trong đường mà làm biến, không bước thêm bước nào nữa cả, thì làm sao mà tới? Hai cái sai. Sai thứ nhất là rời khỏi con đường đạo. Sai thứ hai là trên con đường đạo mà không bước thêm một bước nào nữa cả cho tới chết. Đố quý vị chứ có không? Phải nói là nhiều, thật nhiều, nhiều lắm lắm, nhiều dữ dữ lắm. Đôi lúc ta không hay, mình không hay, bản thân mình không hay, mình dậm chân tại chỗ. Tính vậy là tu đó. Rồi bắt đầu đi long nhong, không hành trì gì cả. Không hành trì chuyển qua cái gốc ở trong nội tâm mình gì cả. Đứng lại mà không hay, tiến bộ chút nào hết. Mà thấy dữ lắm nha. Bữa nay đi thả cá, mai đi phóng sanh gì, rồi là bữa nay đi cúng đình, mai đi cúng miếu, mỗi cúng bà, ngày nay tôi nói đầy tháng hành đạo Bồ Tát độ sanh gì. Trong tâm mình thì cũng chẳng có tiến triển chút nào, không có than tham thiền nhập định, không có chuyển hóa bồ đề gì hết, dậm chân luôn. Có người dậm chân bằng cách không làm gì nữa cả, dừng lại đó luôn, không làm gì nữa cả mà cũng không tu, dậm chân. Có nhiều người á quý vị đang đi lạc, không phải mục đích của nhà Phật nữa. Đi kiếm tiền, đi kiếm cái ghế, đi kiếm danh dự gì đó, đại loại là trong cái ngũ dục, đi lạc luôn. Đó, dần dần. Nói đó không phải làm ta chê trách gì ai vân vân. Nếu mình có trong trường hợp đó thì mình đi lại thôi. Bản thân chúng tôi cũng vậy, có trường hợp đó thì người ta đi lại. Lỡ lạc lách vô, lỡ dừng á thì quý vị thì đề ba chạy tiếp, vô số 1, vô số 2, cứ chả mong no hoài, hiểu không? Nhà Phật không có chê bai ai chứ, chê người ta làm chi? Mình biết mình cũng thế, chê bai ai để làm gì? Nên từ đó chúng ta mới thấy được á, nhổ tận gốc nghiệp chướng là cái căn bản để sanh vào cảnh giới của tịnh độ. Nghiệp là từ trong tâm sanh, nghiệp từ trong tâm diệt. Như vậy tu bất kỳ pháp nào diệt tâm thì là đúng, mà sanh tâm lại là sai. Giờ tu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ sao lấy đất của ba mình mà đuổi mấy em ra khỏi nhà coi. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật hồi cho xong cái thời kinh này, đi qua chửi nhỏ này một bữa. Nó đau quá. Niệm Phật mà không chú ý tới tịnh tâm gì hết, niệm cho có nhiều câu niệm. Bữa nay 1.000 sau chuỗi, ngày mai 1.001 sau chuỗi, ngày mai 1.002 sau chuỗi, mà ta không có chú ý tới tịnh cái nghiệp ở trong tâm của họ. Họ chiều theo, họ nuôi lớn cái tục đế lên, của tâm lên, tâm thế tục nuôi lớn lên, tâm tham lớn lên, tâm sân lớn lên, rồi không ổn rồi. Tám ơi, kiểu này cái sai thứ 1 rồi, nhảy ra khỏi con đường rồi. Tu mà chiều mấy đó không là nhảy khỏi được ăn cái gì nữa. Con đường này đường thanh tịnh, tịnh tâm mà. Do đó cái gì mà khởi lên, dùng cây dao niệm Phật chặt cho bằng được, bứng gốc cho bằng được. Đào cái phiền não mình chốc gốc, để được Phật khen, mà mình đào người ta chóc gốc á thì bị chê. Hồi đời trước tới giờ mình đào người ta tới chóc gốc thôi à, chửi cũng đào mồ đào mã người ta lên chửi. Bây giờ quay lại phiền não, mình đào cho chóc gốc cái phiền não lên, tận cùng trong tâm mình nó tác ý, vui buồn hờn giận ghét ghen phía bên ý thức, tham thiền nhập định đi vào trong tiềm thức, tàn thức ở trong đánh ở trong á, quay lại chính mình, gọi là phản bổn quần nguyên. Quay lại chính mình, hồi quang phản chiếu. Tu nè, hồi quang phản chiếu, lấy người luồng ánh sáng quay lại chính mình. Phản là quay lại chính mình, chiếu sôi trong tâm thức mình, trong tận cùng đáy của tâm hồn của mình có còn những cái phiền não nào thì băm nó như băm xả đi, đốt nó như á là đốt dây thun đi. Còn buồn không? Thiêu cháy nỗi buồn đi. Còn giận không? Chặt cho đứt cái tâm giận đi. Còn tham không? Băm cho nát cái tâm tham đi. Chứ đừng có bao giờ giận lên băm nát cái mặt của người ta, tham lên băm nát của cải của người ta, ghen lên băm nát cái uy tín của người ta. Thôi, đưa vào cái sai số 1, lệch rồi, lệch lạc rồi, chạy tuốt ra khỏi đường rồi, tiêu rồi. Số 2 gì cũng còn đỡ, đang cũng còn trên con đường đạo mà không bước tiếp, qua kiếp sau thì cũng cờ từ đó đi tiếp cũng không sao. Nói chung dừng lại thì cũng được, xe chỉ thắng lại thôi cũng được, nhưng cũng nằm trên con đường. Còn cái này nhảy ra tuốt luốt xuống đường mương. Hôm qua có ông Phật tử, ông lái chiếc xe sao nhảy xuống tuốt đường mương. Ở dưới Cần Thơ, trục lên từ sáng tới chiều, cẩu vô đâu được đâu. Mướn mấy cái bả lan cột vô mấy cái góc chàm rồi nó kéo lên muốn chết luôn. Xe hơi mà té xuống đường mương đi đâu. Ông biết chạy sao quăng nguyên con xuống luôn. Chứ ông lách làm sao ông thấy á, chắc cận thị hay gì, thấy nước nó lên trắng trắng, nó tính đâu đường bê tông hay gì, nó lái qua cái xuống nghe cái đùng rồi đó, lệch đường thấy chưa. Đi trên đường đâu mất tới ngày mấy, bây giờ lệch đường văng tuốt xuống đường mương đó. Đó, thấy chưa. Do đó mình tu tập như vậy nè, nên người ta tu quá gì im im vậy đó, cười cười vậy đó. Nhưng mà ông nào nha, tức tối bực bội nổi sân là nổi lên, đầu dùng câu niệm Phật hoặc là dùng thiền đánh tan. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nào quý vị cứ chú ý vào nó, đập đi đập đi đập đi, đập chừng nào cho nó tan thành mây thành khói thôi à, tại nó là vọng mà. Nó là vọng, nó không phải là chân. Nó không còn hoài, nó sẽ tan thành mây thành khói. Vọng có rồi tan mà. Cái buồn đánh cho tan đi, cái nỗi buồn. Lâu lâu có người nhắn tin, thầy ơi không biết cháu cấp này con buồn quá. Buồn đập tan nỗi buồn đi, không thôi lại chùa bán cái buồn đi, lại đạo tràng bán cái buồn đi. Chứ ôm buồn hoài chi cho nó khổ, ôm tham hoài chứ nó khổ, ôm sân hoài chứ nó khổ. Bắt đầu chúng ta đánh tan. Tu đó, người tu chân chánh đó, họ quánh quyết liệt. Mới đầu á, nó chỗ lên chôm hết gì đó, chặt nhánh, chặt lá, chặt cành rồi. Tới chừng chặt gọn lại, tới chặt tới gốc. Chặt tới gốc rồi tới bứng gốc, bứng gốc rồi tới đốt gốc luôn. Nó không còn chút phiền não, an vui tự tại tịch tịnh nè. Ai nói làm tự tại, quán tự tại, Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, hết khổ rồi. Tự tại hết khổ. Tự tại như là bứng gốc phiền não rồi. Nên giàu có chín xe 10 vàng gì nữa, giàu cho ai nói gì nói nữa, có gì bình thường. cái tâm bình thường là đạo đó. Bình thường trước tất cả các hoàn cảnh, nên giai thoại của nhà thiền. Có một cái người Phật tử là hỏi tổ, đạo là gì? Tổ nói là tâm bình thường là đạo. Mình đâu biết tâm bình thường là tâm gì. Tâm bình thường có nghĩa là tất cả cái gì xảy ra, tâm mình vẫn giữ cái bình thường như vậy, như hồi như nó chưa xảy ra. Đó là đạo đó. Mà muốn giữ được vậy đó quý vị, phải tu dữ lắm mới giữ được. Còn bằng không giữ không có được đâu. Bằng không ta nói chạm tự ái cái một à, là nhảy lên như là tủ nhập tâm, như dầm đâm bản họng, nhảy lên. Còn người nào mà tịch tịch, vắng lặng tịch tịch nha, ai làm gì làm, giàu gì gì xảy ra nữa, gì bình thường thôi, cao thủ rồi đó, nhẹ nhàng rồi đó, thanh thản rồi đó. Nên khi mà đi về, con nó có nhằn nhằn, má không chịu đi lễ, tối ngày đi chùa, chùa, chùa thế vàng thế bạc, mà tối ngày mới đi, vàng bạc tối ngày mới đi, cười cười. Tự tại rồi con. Hồi trước mà má mà chưa tự tại nha, coi chừng bà la sát nhập à. Còn bây giờ má tự tại rồi, là Quan Thế Âm Bồ Tát, nên hiền dữ lắm. Tự tại rồi, ai nói làm là không chấp, tức là không có giữ chặt cái câu nói người ta, không giữ chặt các pháp trần nữa. Tu bắt đầu người ta xả, xả cho nó nhẹ, đi cho nó dễ, chứ để nguyên cái bụng nước lèo đó ôm đi, đi đâu có nổi đâu. Tội nghiệp cho hai chân lên, già có trở thành khô khốc, đúng không? Uống glucosamine mấy hộp chưa phục hồi. Còn đằng này á, thôi kệ đi, không có gì, không có là gì hết chứ. Chứ ôm chi vô ba cái rác, cái rưỡi khoai môn vô cho nó ngứa mình. Nhắc lại ngứa mới nhớ. Có ông làm bệnh viện Chợ Rẫy á, không biết ông bệnh gì bệnh nghiệp nha, ông xưng mình chứ ngứa mình. Mới đầu uống BAR, rồi tới người ta chích chích corticoid, tới nói chung là uống thuốc Nam, thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Bắc gì ông ngứa là ngứa sân mình hết trơn. Nghiệp chứ ông làm ở bệnh viện mà, thuốc tới cổ luôn mà vẫn ngứa vậy. Như vậy mà ông có một cái ông làm hết ngứa rồi. Hay muốn chỉ không? Đừng có nghĩ là gãi nó hết ngứa. Đừng, ông bà mình thường hay nó ngứa chỗ nào gãi chỗ đó. Cái đó là nó hết ngứa cục bộ thôi, chứ nó không hết ngứa toàn bộ. Rồi ông giờ ngứa toàn bộ luôn mà. Quý vị biết cái trái bạch quả không? Bạch quả nấu chè đó. Ngày 10 trái chưng với cục đường phèn, cục đường phèn lớn nè, cục đường phèn lớn nè, ăn vậy thôi à, ăn hết cái nước vậy trơn quý vị, ăn cả chừng 15 ngày khỏi gãi cũng hết ngứa. Nên tự tại, ai nói gì nói à, tâm vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thản. Chỉ nói một cái, phạm tới tôi, nói một cái, nó dám động tới tôi, dám động tôi. Chứ máu nó lên, chứ đứt bóng từ bi giữa chừng. Nhắc nó lên máu mới nhớ. Có ông đó ông lên máu, trẻ, mới ba mấy tuổi à, ông đi làm việc. Ông lên máu lên cuồn cuộn máu lên, máu tồn tại não hoài. Chích hoài chích không xuống. Lúc nào trong túi cũng thủ một viên ha, là Adalat. Sáng uống viên Captorin, chiều uống viên Captorin, còn lúc nào thủ viên Adalat nè. Nóng lên á, máu lên độn dưới lưỡi á, ngậm viên cho nó hạ xuống. Nên sáng viên Captorin, chiều viên Captorin. hủ một túi dĩ Adalat, máu nó dẫn lên. Vì mà ông nói thầy, con nhờ cái bài này mà con hết luôn tới giờ thầy. Thôi hết giờ chỉ không? Yeah. Lên máu. Cái bài này muốn chị hết á thì cũng phải nhịn chốt nha, chứ uống mà không nhịn nó cũng lên à. Nhẫn chốt nghe, uống mà không nhẫn nó cũng lên như thường à. Thứ nhất, bồ ngót. Cái bồ ngót á, nhánh lá, nhánh lá luôn chặt phơi khô, phơi khô một nắm, nắm lớn nha, nắm bự nè. Thứ hai, lá sa kê một nắm cũng lớn vậy, phơi khô chặt vậy đó. Thứ ba, trà xanh. Trà xanh lá chứ không phải trà xanh không độ nha. Trà xanh lá bán ở chợ đó, một nắm tươi, tươi nha, rồi đổ một lít nước, nấu uống tối ngày, uống thay nước. Ông uống có 2-3 tháng là hết trơn luôn, không còn. Không, tức là 2 trên là phơi khô, ở dưới là tươi. Cái số 3 tươi, 2 trên khô. Nấu thay nước uống, để lít nước vô nấu uống tối ngày à. Ông lại uống 2-3 tháng hết nào không hay luôn. Đo lại bình thường luôn. Hết giờ rồi. Đang nghỉ đây. Lá trà xanh, chứ đừng có nói chè xanh rồi về cứ nấu chè đậu xanh mà ăn đi, khổ lắm. Bữa trước á, dạy là lét bao tử, chảy máu, học máu anh đài hoài, sợ quá mới chỉ cho ông bài là sáng sớm chưa có ăn sáng nha, lấy nghệ đen hoặc là nghệ vàng á, muỗng cà phê, rồi á một lòng đỏ trứng, nửa cái ly uống rượu mật ong nè, chưa ăn sáng quậy ra uống vô nằm 5 phút, 30 phút sau mới được ăn sáng. Uống sáng buổi thôi nó giá lành vết thương và đồng thời diệt được con HP luôn. Hả? Ghi lại hả? Trời ơi. Đè, lét bao tử. Bao tử hoặc là bao tử có con HP. Thì vào sáng sớm chưa ăn sáng. Một muỗng cà phê nghệ đen hoặc vàng đều được. Vàng hoặc đen là số 1 á. Số 2, một lòng đỏ trứng gà công nghiệp. Trứng gà công nghiệp. Tại sao công nghiệp? Tại vì gà vườn nó có trống sắc xanh. Thứ 3, nửa ly uống rượu mật ong. Ly uống rượu ly nhỏ nhỏ, mật ong, khuấy đều uống. Uống rồi nằm 5 phút, rồi 30 phút sau mới được ăn sáng, ngày lần, ngày một lần, nằm 5 phút để cho tráng điệu bao tử thôi, không có gì hết. Bao tử mình treo đứng, nằm cho nằm ngang, ngày lần thôi. Uống ở trên nửa tháng mới hết. Uống rồi là không ba máu nữa. Chỉ vậy đó. Vậy mà về uống sáng sớm điện thầy nóng bụng quá, biết sao giờ thầy, giờ bài thuốc của thầy chỉ giờ con uống vô, giờ cái bụng con nó nóng rang hết trơn, hỏi sao giờ là uống sao vậy, là con uống một muỗng cà phê Hỏi uống muỗng cà phê gì? Ta muỗng cà phê Nghệ Đen. Là con uống muỗng cà phê, con xúc muỗng cà phê mà chưa ấy đó, xúc nguyên muỗng cà phê để vô, rồi mật ong gì vô, quậy chung nhau uống cà phê thiệt của mình á, xúc muỗng vô. Uống vô là trời nóng quá trời làm sao, là giờ uống nước vô, rồi đầu mua cái viên mà than á, mua viên than á, carbophos á, uống vô 2 viên cho nó giả đi, uống nước nhiều nhiều vô chứ biết sao vậy. Cà phê người ta phải phê phin, phải phê đen, phê đá, còn này uống nguyên muỗng cà phê quậy 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 vô. Bài thuốc đó chị hay dữ lắm mà, lột luôn bao tử. Rồi là kết thúc buổi chia sẻ. Và buổi chiều hôm nay chúc quý vị có ngày thật là an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dời hả? Zona. Cái này ni sư hỏi nha. Dời tiếng học gọi là zona. Lỡ mất thời gian chút nha, chứ là hết giờ thầy còn ngãi hoài. Zona dịch ra dơi, người ta cử tên nên tao đừng bỏ cho quyền, nói dơi thôi à, tao biết rồi ha, là họ bị gì, bị dơi vậy thôi ha, đừng bỏ dấu. Sức thứ một là thuốc sức, lô hội thuốc bắc nha. Năm chỉ, một chỉ bằng 3.75 gram. Lô hội năm chỉ, lô hội á thì được gọi là aloe. Được gọi là nha đam. Nhưng mà cái lô hội này người ta đã xử lý trong thuốc bắc rồi, chứ không phải là cái nha đam tươi. Lô hội là nha đam được xử lý, được ốp, được tẩm rồi trong tỉnh thuốc bắc nha. Năm chỉ. Thứ hai, long não 5 phân. À, 2 phân nhỏ hơn ít thôi. Lô hội 5 chỉ, long não 2 phân thôi. Hòa với nước cơm sôi. Hòa nước cơm sôi. Sền sệt, không biết chữ sệt viết sao nữa, tràng ơi. Sệt. A tờ ếch. C A C A sệt. Nặng sệt. Đúng chưa? À, bởi vậy nói tiếng Anh nghiết quên tiếng Việt. Kỹ thuật bỏ 2 thuốc trong chén mới đổ nước vô từ từ, chứ không phải là đổ thuốc vô nước mà đổ nước vô thuốc. Vừa đổ vừa quậy cho nó sành sệt, chứ đổ nhiều quá nó lỏng le. Đổ ít thôi nó kẹo kẹo, rồi đổ tí nữa kẹo kẹo, đổ tí nước cơm sôi, nghĩa là lấy một nắm gạo do sạch rồi mới bắt lên đổ một tí nước nấu cho nó sôi lên, lấy cái nước đó đó, tức là nước cơm mình uống hồi xưa đó. 2 giờ thoa 1 lần bằng bông gòn bạc hoặc là bông lông gà, tức là 2 tiếng đồng hồ á, thoa 1 lần. Nếu mà nó ăn dữ quá, về lửa về dắt khăn vậy đó, nó ăn mà dắt mình là chết đó nghe. Giáp là giáp vòng á, cho nên đừng cho nhảy ra nếu nó ăn tấn công dữ quá. Cái chuối mình nè, cái lá chuối đó, mẹ già như chuối, cái mà chín cây đó đó, cái lá chuối nè. Biết không lá chuối không? Mình nói là gì mà nghèo nó te tua như tàu lá chuối là nó đó. Lá chuối, lấy cọng chuối nè, chặt đoạn cọng chuối, à, lấy cọng chuối. phanh dùng liên tục, tiếng Anh gọi là một entity á, một cái liên tục. Bây giờ ví dụ nha, nè ổng nổi lên tùm lum đây nè, ổng nổi lên nè ha, bắt đầu mình lấy cây chuối mà cái đầu cây đó có mũ á, mình nè cái cây chuối nè nha, cọng chuối nè, đây khoanh không được dở lên, khoanh cho dính lên này, dính là à, rồi được rồi đó, ổng ở trong đó không nhảy ra ngoài, phanh trước rồi chị sao, tại vì ổng nhảy ra ngoài nó phức tạp đi, mình phanh cho ổng nhảy vòng trong đó đó, mà hay nha, phanh ở trong đó là ổng nhảy nổi trong đó thôi, không được nhảy ra ngoài, giống hệt như con kiến mà mình phanh cái đồ thuốc kiến vậy đó, cái phấn kiến á, mình phanh ổng bò xung quanh đó không bò ra ngoài. Rồi tha hết thuốc uống. Cái này ni sư xin rồi nha, thuốc uống nó hai loại thuốc, một loại thuốc nam, hai loại thuốc tây. Thôi uống thuốc tây đi cho nhanh. Thuốc tây thì thuốc thông thường thôi, thuốc tây chuyên môn mình không được quyền cho thuốc thông thường thôi. Thứ một là uống paracetamol 500 mg, sáng viên chiều viên. Thứ hai C500, sáng một viên chiều một viên. Thứ ba Danizan, sáng một viên chiều một viên. Thứ tư Aciclovir 20 mg, ngày uống 3 viên, sáng trưa chiều, cho khoảng chừng 50 kg, tức là một người khoảng 50 kg uống 3 viên ngày. C500 mà uống á thì chắc cũng phải uống á cỡ 4-5 ngày nó mới đủ liều có kháng sinh nè, uống cỡ 5 ngày. Cái này là thuốc đơn giản có thể mua ngoài tiệm được nha, còn nếu mà ông ta muốn thuốc phức tạp thì phải đi bác sĩ. Còn những cái dòng thuốc thông thường á thì mình có thể đến tiệm thuốc tây mua uống được, nhưng mà nếu mà nó nhiều quá gì đó phải đi bác sĩ cho thuốc chuyên môn nha. Cái này là thuốc gọi là phổ thông, là public, là phổ thông, à, popular. Danizan, à cái này nè NE, còn nếu ai á mà uống viên sủi á 1000 á, C uống viên sủi 1000 á thì ngày một viên một thôi, ngày viên uống buổi sáng. Nếu uống viên sủi 1000 nha, mà uống 500 uống 2 lần, mà uống viên sủi 1000 thì uống viên sủi thường là 1000 thì uống 1 viên 1 ngày à. Còn mà lỡ á chị đi bác sĩ chị, cái nó lặn hết rồi, ở trong nó chăm chích phía trong nó không hết, nó đau dữ lắm, nó chạy rần rần tới rần rần lui á. Nếu mà ban đầu uống cái này liền là hết liền à, là không bao giờ bị di chứng gì. Nhầm người tháng nửa tháng không hết đó, tới nó lạnh mặt rồi nó ăn luôn phía bên trong đó, thì đó phải dùng thuốc nam thì thuốc bắc, uống nửa tháng cho lên mới hết. Gồm 20 mg. Rồi thôi chúng ta kết thúc đây nha. Thôi bôi này, bí kíp, sợ ta học nghề quá, bí kíp. Hả? Làm sao? Thôi xuống phòng thuốc thầy đi. Cái đó là thuốc chuyên môn quá mà mình cho không phải là cho theo kiểu phòng thuốc thì cũng không hay. Cái nào dính tới chuyên môn quá phải qua bác sĩ, y sĩ, phải có phòng thuốc khám ha. Còn cái này cái nào thầy cho lại là phổ thông. Nhưng mà tốt nhất á, uống các loại thuốc thì chúng ta phải thông qua y bác sĩ. Còn thoa cái này thì phổ thông chắc ăn.